Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ.
We are here.
Natalie Huỳnh Châu Nguyễn, tốt nghiệp Đại học Oxford, là phó giáo sư tại Đại học Monash, cũng là phó giám đốc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu về Úc thuộc Đại học Monash. Cô từng được nhận hai giải thưởng và nguồn quỹ tài trợ của Hội đồng Nghiên cứu Úc từ năm 2005 đến năm 2015 cho hai dự án nghiên cứu về cựu quân nhân Việt Nam và phụ nữ Việt Nam tại hải ngoại. Trong sự nghiệp nghiên cứu của mình, Natalie Nguyễn từng nhận học bổng Harold White Fellowship vào năm 2007 của Hiệp hội Thư viện Úc Châu và Trung tâm Nghiên cứu về Người tị nạn tại Đại học Oxford vào năm 2011. Natalie có niềm đam mê sâu sắc và khao khát tìm hiểu về hồi ức, chiến tranh Việt Nam và người Việt tị nạn. Và cô đã xuất bản 4 cuốn sách. Sinh trưởng trong một gia đình tị nạn người Việt ở Úc, ba của Natalie xuất thân từ đại gia đình theo Phật giáo, có học thức ở miền Bắc Việt Nam. Năm 1945, di cư vào miền Nam và là nhà ngoại giao của miền Nam Việt Nam. Những câu chuyện của ba mẹ và chính những trải nghiệm cá nhân đã hình thành nên và tác động đến suy nghĩ của Natalie về chiến tranh Việt Nam, để từ đó chấp bút cho cô viết về cộng đồng người Việt và ký ức của những người tị nạn. Cuốn sách mới nhất của cô về cuộc chiến tranh Việt Nam mang tên South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After, tạm dịch là Người lính miền Nam Việt Nam, những ký ức về chiến tranh Việt Nam và hậu chiến, ra mắt vào năm 2016, nói về những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị hãy cùng làm quen với Natalie Huỳnh Châu Nguyễn đến từ thành phố Melbourne. Hi. Xin chào Natalie. Được biết là Natalie đến Úc từ khi còn rất nhỏ. Vậy thì ba mẹ có hay kể cho Natalie về hành trình đến Úc của cả gia đình hay là về cuộc sống của ba mẹ trước khi đến Úc hay không?
Not specifically about the journey because you know we all did it as a family.
Thật ra thì ba mẹ tôi cũng không kể nhiều lắm vì cả gia đình tôi cùng đến Úc với nhau. Tôi không rõ là anh chị em của mình có để ý đến quá khứ của ba mẹ hay không. Nhưng bản thân tôi là một nhà sử học, một học giả và một nhà văn. Tôi rất quan tâm đến những gì đã xảy ra. Đó là lý do tại sao cho đến bây giờ, tất cả những công trình của tôi đều tập trung về chiến tranh Việt Nam và người Việt tị nạn trước năm 1975. Tôi cũng rất may mắn khi nhận được hai học bổng từ Hội đồng Nghiên cứu Úc, Australian Research Council. Học bổng thứ nhất giúp tôi thực hiện một cuộc nghiên cứu lớn về những người phụ nữ Việt Nam tị nạn, và tôi đã viết được hai cuốn sách Voyage of Hope và Memory is Another Country. Học bổng tiếp theo giúp tôi nghiên cứu về các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó tôi xuất bản cuốn sách South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After vào năm 2016.
Memories of the Vietnam War and After, and that book came out in 2016.
Yeah. So, Natalie vừa mới nói là chị đã ra mắt 4 cuốn sách phải không?
Yes, I've published 4 books.
Yeah. Đúng vậy, tôi đã xuất bản 4 cuốn sách, đồng thời làm một bộ sưu tập cho Thư viện Quốc gia Úc, National Library Australia. Bộ sưu tập này mang tên The Vietnamese Veterans in Australia Oral History Collection, tạm dịch là những câu chuyện dựa trên lời kể của cựu quân nhân Việt tại Úc.
And I'm currently working on a new project on the second generation.
Hiện giờ, tôi đang nghiên cứu đề tài mới về thế hệ thứ hai người Việt ở Úc, cũng được sự hỗ trợ của Hội đồng Nghiên cứu Úc Australian Research Council. Tôi mới bắt đầu nghiên cứu đề tài mới này vào năm nay thôi.
New project on second generation Vietnamese in Australia.
Vậy khi nào thì dự án mới về thế hệ thứ hai người Việt ở Úc của chị được hoàn thành và công bố ra công chúng vậy?
Well, I've only just started it this year.
Yeah.
And so
Tôi mới bắt đầu làm dự án này vào năm nay thôi. Theo dự kiến thì dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2021. Tôi cũng sẽ thực hiện một bộ sưu tập cho Thư viện Quốc gia Úc, National Library Australia, về thế hệ thứ hai người Việt ở Úc. Quả thật là một điều tuyệt vời. Đây sẽ là một bộ sưu tập đặc biệt với những tiếng nói từ những người Việt thế hệ thứ hai tại đây. Đồng thời, tôi cũng đang làm một dự án nhỏ hơn về những người Việt trẻ tham gia lực lượng quốc phòng Úc, từ lục quân đến hải quân và không quân. Ba mẹ họ là người Việt tị nạn ở Úc. Các bạn trẻ sinh ra hoặc đến Úc khi còn nhỏ, giờ lại làm việc trong quân đội Úc. Đây là một điều thật thú vị.
Thành quả là một tin tuyệt vời đó Natalie. Kim Anh nghĩ là trong thời gian không xa sẽ có dịp nói chuyện lại với Natalie về các dự án mới này. Bây giờ quay lại với những cuốn sách của chị, thì tại sao Natalie lại có hứng thú nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam và những người Việt tị nạn vậy?
Because of my own experience, because my parents were political refugees, you know, when they arrived.
Đó là vì từ chính những trải nghiệm của bản thân tôi. Ba mẹ tôi là những người tị nạn chính trị, và tôi cũng nhớ là mình đã lớn lên như thế nào khi là một đứa trẻ sinh trưởng trong một gia đình tị nạn. Vì vậy, tôi luôn quan tâm về quá khứ và muốn giúp mọi người tìm hiểu và nhớ về những gì đã xảy ra. Tôi đã nói chuyện với những người Việt về các ký ức của họ, về những gì họ đã trải qua ở cả Việt Nam lẫn sau khi họ trốn khỏi Việt Nam đến Úc.
Liên quan đến cuốn sách mới nhất của Natalie là South Vietnamese Soldiers, Memories of the Vietnam War and After, tạm dịch là Người lính miền Nam Việt Nam, những ký ức về chiến tranh Việt Nam và hậu chiến, được xuất bản vào năm 2016. Thì Natalie có thể nói rõ hơn là cuốn sách này nói về chuyện gì không?
Cuốn
sách này nói về những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta nghe nói rất nhiều về những lính Mỹ tham chiến hay những người lính Bắc Việt và cả những người lính Úc tham gia chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng, những nghiên cứu trong chính sử về người lính miền Nam Việt Nam thì lại rất ít ỏi. Cuộc đời của họ, quá khứ của họ, câu chuyện của họ là một phần quan trọng khi nói về chiến tranh Việt Nam. Tôi muốn ghi lại những câu chuyện của họ trước khi họ qua đời. Những người lính đó giờ đã 70, 80 tuổi. Nhiều người trong số họ đã mất rồi. Những người lính trẻ hơn thì giờ cũng 60 tuổi. Ghi nhận lại những câu chuyện của họ là một điều rất quan trọng trước khi mọi việc quá trễ. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với các cựu chiến binh ở mọi quân chủng, từ bộ binh cho đến hải quân không quân, từ những vùng quê xa xôi cho đến các đô thị lớn, thậm chí là cả phụ nữ nữa. Đây là điều rất thú vị khi có cơ hội nói chuyện với những người phụ nữ Việt Nam từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Có những người đã ở trong quân ngũ đến 22 năm.
Nhà sử học Peter Edwards, người nghiên cứu nhiều năm về sự tham gia của Úc trong cuộc xung đột khu vực Đông Nam Á năm 1948, năm 1975, nhận định về cuốn sách South Vietnamese Soldiers như sau.
Natalie Huỳnh Châu Nguyễn đã có những đóng góp to lớn không chỉ trong việc mang lại những hiểu biết về lịch sử cuộc chiến Việt Nam mà còn kể lại hậu quả của cuộc chiến này.
Còn giáo sư môn lịch sử Jeffrey Gray, giảng viên của trường Đại học University of New South Wales, Canberra tại Học viện Quốc phòng Úc thì ca ngợi cuốn sách này đã soi rọi một ánh sáng khác về cuộc chiến gây nhiều tranh cãi tại Việt Nam.
Bằng một giọng văn hùng hồn và mạnh mẽ trong cuốn sách của mình, Natalie Nguyễn đã trả lại cho người lính miền Nam Việt Nam sự thật lịch sử như nó vốn có. Những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa được cất tiếng nói của mình. Đây là một điều quan trọng và thiếu sót khi nói về chiến tranh Việt Nam.
Mẹ ngồi ru con đóng đưa vào.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thế hệ thứ hai của SBS Radio Việt ngữ.
Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại.
Kim Anh có thấy trong cuốn sách đó, có cả một chương dành để nói về những người phụ nữ Việt trong quân đội.
That's right. Yeah, there's a whole chapter on them.
So it's very interesting.
Đây quả là điều rất là thú vị, bởi vì Kim Anh thường hay nghe những câu chuyện về người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chủ yếu là nam giới, chứ không có nhiều sách nói về nữ quân nhân. Thì Kim Anh không biết có phải đây là một trong những đặc điểm nổi bật khiến cuốn sách này khác biệt so với những cuốn sách khác nói về cùng đề tài chiến tranh, vậy không Natalie?
Đúng vậy thưa chị. Ngoài ra cuốn sách còn có những câu chuyện về các bác sĩ quân y nữa. Có một câu chuyện rất thú vị về các bác sĩ phục vụ trong hải quân và những đơn vị quân đội khác.
In the Marines and in the South Vietnamese Rangers as well. Some really fascinating account.
Tại sao Natalie lại muốn mang những câu chuyện về các nữ quân nhân vào cuốn sách này?
Yeah, because generally women are very much under researched.
Trên thực tế thì không có nhiều cuộc nghiên cứu về các nữ quân nhân Việt. Tôi cũng không thấy nhiều câu chuyện kể về họ. Thế nhưng lại có khá nhiều phụ nữ phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và có người đã ở trong quân ngũ đến 22 năm. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện nữ quân nhân là vì tôi có một người bạn rất tự hào về người mẹ của mình. Bà mẹ này phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa suốt 16 năm, làm đủ công việc trên chiến trường, chăm sóc những đồng đội bị thương, đưa xác của những người tử trận trở về. Câu chuyện thú vị bởi vì bà tham gia vào lực lượng Airborne Division. Đây là lực lượng nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Bà ấy đã lấy được bằng nhảy dù và có nhiều hình ảnh kỷ niệm về cảnh bà nhảy dù ra khỏi máy bay. Bà quả là một người phụ nữ dũng cảm và phi thường. Tôi không thể quên được câu chuyện về người phụ nữ này và câu chuyện đó đã được kể lại trong cuốn sách của tôi.
Her story appears in the book. In fact, I've written about her in two of my books.
Okay. Kim Anh được biết là Natalie đã tập hợp được hơn 40 câu chuyện trong cuốn sách của mình.
Trong cuốn sách mới nhất của tôi đã phỏng vấn đến 62 nhân vật, gồm cả con cái của các cựu chiến binh. Thế nhưng phần lớn là những câu chuyện kể của các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa.
Natalie cảm thấy như thế nào hay là suy nghĩ như thế nào về chiến tranh Việt Nam khi mà chính tay Natalie nghe lại những câu chuyện của những người lính Nam Việt?
They're very moving. A lot of people experienced
Tôi rất cảm động. Rất nhiều vị cựu quân nhân đã trải qua những chấn thương nghiêm trọng trong thời chiến và đặc biệt là sau chiến tranh, bởi vì những điều trải qua trong cuộc chiến Việt Nam không dễ dàng chút nào khi Cộng sản nắm chính quyền năm 1975. Rất nhiều người được đưa vào các trại cải tạo và đến các vùng kinh tế mới. Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi người. Nhiều gia đình phải ly tán vì những người đàn ông bị tống vào tù hay trại cải tạo, trong lúc những người mẹ phải ở lại một mình cùng các con chống đỡ những khó khăn của cuộc sống sau chiến tranh. Rồi cũng có rất nhiều người cố gắng thoát khỏi Việt Nam và thất bại rồi bị bỏ tù. Đó là khoảng thời gian rất đau thương đối với rất nhiều gia đình. Nhiều người đã trốn thoát khỏi Việt Nam và đến Úc tị nạn, vượt qua khoảng thời gian khó khăn ban đầu ở Úc và tạo lập cuộc sống mới. Những câu chuyện đó cũng được ghi lại trong cuốn sách của tôi. Thế nhưng với tôi thì tất cả các câu chuyện đều khiến tôi cảm động. Không thể tưởng tượng được là sau tất cả những gì đã trải qua, họ đã tạo dựng nên một cuộc sống tốt đẹp ở Úc.
Can be even after you know experiencing some really horrendous events.
Yeah. So có phải câu chuyện của ba mẹ đã tác động và hình thành nên cách suy nghĩ của Natalie về chiến tranh Việt Nam và những người Việt tị nạn không vậy?
Yes, obviously I have been influenced. My father had a strong influence.
Chắc chắn rồi. Ba mẹ tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, đặc biệt là ba tôi. Ông xuất thân từ đại gia đình theo Phật giáo, có học thức ở miền Bắc Việt Nam. Gia tộc tôi bắt nguồn từ thế kỷ thứ 15. Đảng Cộng sản lên cầm quyền khiến dòng họ Nguyễn phải lìa xa quê cha đất tổ. Hàng triệu người Việt từ miền Bắc đã phải di cư vào Nam. Ba của tôi học ở Pháp và là nhà ngoại giao trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông rất tuyệt vọng khi miền Nam sụp đổ vì cả gia đình ba tôi đã vào Nam. Hàng triệu người từ Bắc vào Nam giờ đây lại một lần nữa phải trải qua một lần tuyệt vọng như thế vì họ đã từng trải qua giây phút ấy, khi đó họ đã phải rời bỏ đất đai ở miền Bắc để vào Nam. Đến năm 1975 và sau năm 1975, họ lại phải trải qua thảm họa đó một lần nữa. Cho nên ba tôi đã tác động đến tôi rất mạnh và cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi là người miền Nam, cũng xuất thân trong một gia đình theo Phật giáo. Bà nhớ rất rõ những gì mà ông ngoại của tôi đã trải qua, đã bị Cộng sản thiêu sống trong khoảng thời gian 1944-1945. Tôi cũng có ghi lại câu chuyện này trong cuốn sách của tôi. Những gì mà ba mẹ tôi trải qua đã tác động rất mạnh mẽ đến tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại nghiên cứu nhiều về vấn đề này và viết sách về những vấn đề đó.
Cảm ơn chị Natalie rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay.
Lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Mẹ ngồi du con đong đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương.